Đây là băng thu âm thứ nhất về đề tài quyền bí học và thông thiên học, hay là đệ tử quyền môn, do Đức bà Blavatsky biên soạn. Đệ tử quyền môn. Đệ tử quyền môn là người tự xin thọ giáo với một vị đạo sư chánh pháp để học thực tiễn về những chân lý quyền vi trong thiên nhiên và những linh năng còn ẩn tàng trong con người. Ở Ấn Độ, đệ tử gọi đạo sư là guru hoặc bậc guru, đầy đủ tư cách luôn luôn là một chân sư thông suốt khoa học quyền bí, thấu triệt phần công truyền và bí truyền của tôn giáo, nhất là phần bí truyền. Chân sư là đấng đã làm cho phàm tính phục tùng ý chí, đã tự phát triển những tiềm năng nơi bản thân, và nhờ đó ngài có thể nghiên cứu những bí mật cùng sử dụng những năng lực thiên nhiên. Hiến mình để làm đệ tử là việc khá dễ dàng, nhưng tu luyện để trở nên chân sư là một công trình khó khăn bậc nhất trên cõi đời này. Người ta có thể kể tên hàng chục nhà thơ, nhà toán học, kỹ sư, chánh khách bẩm sinh đã được thiên tư, nhưng một người sinh ra đã có tư cách làm một chân sư là điều chưa từng thấy. Thật vậy, mặc dầu đôi khi chúng ta nghe nói đến một người có thiên tư phi thường, học đạo rất mau, luyện phép rất dễ, nhưng người đó cũng phải trải qua những cuộc thử thách, những lớp sơ đẳng, cũng như phải chịu huấn luyện như bất cứ một bạn đồng môn nào khác kém thiên tư hơn y. Trong quyền bí học không có con đường rộng rãi thênh thang nào mở sẵn cho kẻ có đặc ân tiến bước cả. Từ bao thế kỷ, ngoài những nhân vật sinh hoạt liên tục nơi những chùa Tây Tạng, Kompa, thì chính những bậc thánh sư Mahatma ở Hy Mã Lạp Sơn tự tuyển chọn những đệ tử trong hạng người có tâm hồn thần bí. Hạng người này có đông đảo tại Tây Tạng, những trường hợp ngoại lệ chỉ áp dụng cho vài người ở Âu Châu như các ông Flut, Thomas Wolfgang, Paracelsus, Pic de la Marandon, Bá Tước Saint-Germain. Những vị này là những người có khí chất thích ứng với khoa học siêu linh, nên những bậc thánh sư ở tận phương Đông phải chú ý và tiếp xúc với họ. Nhờ đó họ có thể lĩnh hội vài phần trong toàn bộ chân lý phù hợp với hoàn cảnh xã hội thời đó. Trong Thánh Kinh Kyuti, quyển thứ tư, nơi chương những quy luật của hạng đệ tử chưa được điểm đạo, Upasaka có nêu ra những đặc tính mà người đệ tử cần có là: thứ nhất là sắc thể hoàn toàn khỏe mạnh, thứ nhì là sắc thể và trí thể tuyệt đối trong sạch, thứ ba là mục đích vị tha, lòng nhân từ đối với trọn cả thế gian, lòng trắc ẩn đối với tất cả sinh vật, thứ tư tụng chân lý và vững lòng tin nơi luật nhân quả, không dùng thế lực để can thiệp vào vấn đề nghiệp quả, không dùng một phương thế nào khác để gây trở ngại cho luật tự nhiên đó, không cầu xin hay cúng kiến để cuộc tai qua nạn khỏi. Thứ năm, một lòng can đảm, không nao núng trước mọi cảnh ngộ, dù phải nguy hiểm đến tính mạng cũng vậy. Thứ sáu, một nhận thức bằng trực giác rằng mình chỉ là một khí thể mà Avalokiteshvara hay là Asma dùng để biểu hiện. Avalokiteshvara tức là quán Thế Âm quán tự tại Bồ Tát. Thứ bảy, tính thản nhiên và sự nhận định đúng đắn giữa những vật tạo nên thế giới khách quan giả tạm với cảnh siêu linh. Đó là những huấn thị sơ khởi đối với người quyết tâm trở thành đệ tử có đủ tư cách, ngoại trừ điểm thứ nhất có thể châm chế trong vài trường hợp đặc biệt và hiếm có. Những điểm khác đều thường được nhắc nhở đến. Và đệ tử phải tự mình phát triển ít nhiều tất cả chúng nó trong tư chất của mình trước khi được phép chịu cuộc thử thách thực sự. Danh từ Avalokiteshvara đồng nghĩa với quán thế âm, quán tự tại. Adi Buddha của Phật giáo bí truyền, hoặc là Atma là cái ta cao siêu của người Bà La Môn, Christos cao đẳng thần học thời xưa, chú giải của bà Blavatsky trong quyển Huyền Thanh. Khi hành giả đã quyết định tự tiến hóa trong khi dấn thân vào đời hay đứng ngoài cuộc và có năng lực để làm chủ thể xác các giác quan, các lỗi lầm, sự đau khổ riêng tư và có đủ phẩm cách để phát huy thượng trí, Manas, tuệ giác thể, Bodhi và các ta cao siêu hay là linh thể, Atma. Khi hành giả chuẩn bị xong và sẵn sàng thừa nhận Atma là vị lãnh đạo tối cao của tri giác và ý chí, là quy quyền thượng đẳng, thì bây giờ đúng theo quy luật cổ kính, người chí nguyện đó có thể được một trong những nhân vật quyền môn chấp nhận và dìu dắt. Sau đó chân sư mới có thể chỉ cho đệ tử con đường bí truyền dài đăng đẳng, nhưng ở cuối đường hành giả sẽ đạt được sự minh biện vững chắc về nhân quả luân hồi mà người còn vô minh không đủ khả năng quyết định. Nhưng từ khi hội Thông Thiên Học được thành lập để đánh thức trong trí người Aryan cái ký ức lu mờ về sự hiện hữu của khoa quyền bí và những năng lực siêu linh trong con người, thì quy tắc chọn đệ tử có phần dễ dãi hơn trước trong vài phương diện. Nhiều hội viên Thông Thiên Học nhờ thế mà được cơ hội trở thành đệ tử và nắm được những bằng cớ xác đáng về những điều đã kể trên. Lý luận sau đây của họ cũng đúng, đó là nếu xưa kia đã có nhiều người đã đi đến đích thì nay họ cũng làm được như thế. Nếu đầy đủ tinh thần thì họ cũng có thể đi theo con đường đó được. Vì vậy họ cố nài nỉ để làm thí sinh, và nếu họ không được dịch thực nghiệm ít ra là vài bước đầu thì điều đó không đúng với luật nhân quả. Bởi thế họ được chấp thuận. Từ thuở ấy đến nay không có kết quả nào là khả quan đáng khuyết giảm. Và vì cần chỉ cho họ thấy những nguyên nhân thất bại và đồng thời để cảnh giác cho nhiều người khác khỏi khinh suất đặt mình vào số phận tương tự, nên tôi được lệnh viết bài này. Những thí sinh nói trên mặc dầu đã được chỉ dẫn rành rẽ, nhưng họ vẫn phạm cái lỗi mãi ngó về tương lai cách ích kỷ mà quên lãng quá khứ. Họ quên rằng họ chưa từng làm được điều gì xứng đáng để được chọn, được quyền hy vọng được chọn. Họ quên rằng họ chưa thể tự hào có được một thành tích trong những thành tích kể trên. Họ đang sống trong một thế hệ quá ích kỷ, quá say mê nhục dục. Bởi vậy, dầu họ có đôi bạn hay sống độc thân, dầu họ là thương gia, công chức, quân nhân hay hành nghề tự do, họ cũng ở trong một cảnh đời quá dồi dào, phương diện để đồng hóa họ với phàm tính. Nhưng cuộc đời đó lại kém khuyết phương diện để phát triển năng lực tinh thần còn đang tiềm tàng nơi họ. Tuy nhiên họ vẫn tự tôn tự đại, tự cho mình là một nhân vật phi thường. Quy luật đã làm khuôn mẫu trong vô số thế kỷ đã qua không thể áp dụng cho họ được. Làm như họ chính là quá thân của Thượng Đế vậy. Vì họ là hội viên Thông Thiên Học, họ ước mong được những vấn thị bí truyền, những quyền năng siêu phàm. Dù sao chúng ta cũng phải nhìn nhận sự thật tâm của một vài người chân thành cải thiện đời sống mình và loại trừ những sai lầm. Ban đầu tất cả đều bị khước từ, trong đó phải kể trước tiên là Đại tá Ocot. Chính vị hội trưởng cũng không được nhận làm đệ tử thiệt thọ trước khi ông trải qua hơn một năm làm việc tận tụy và tỏ ra cương quyết để chứng minh có đủ năng lực chịu sự thử thách cách an toàn. Sau đó nhiều lời phiền trách nổi lên tứ phía. Từ người Ấn Độ đáng lẽ phải được giảng dạy để hiểu biết thêm, đến người Âu Châu không ý thức tí gì về những quy luật quyền bí. Người ta tuyên bố rằng hội Thông Thiên Học sẽ không thể tồn tại nếu không cho ít ra là vài hội viên được cơ hội thử sức. Người ta không còn nhớ đến những đặc điểm cao thượng và vị tha đã ghi trong chương trình của chúng ta như nghĩa vụ của con người đối với đồng bào, với xứ sở, nghĩa vụ phải giúp đỡ, dìu dắt, khuyến khích và nâng đỡ những người yếu kém, ít duyên phần hơn chúng ta. Người ta không lưu tâm đến người yếu đuối, có khi người ta lại dẫm lên họ để chạy đua đến địa vị thánh nhân. Tiếng la ó vang vội khắp nơi. Đâu nào những hiện tượng kỳ bí, đâu nào những hiện tượng phi thường, người ta không để những vị sáng lập rảnh tay làm tròn những công việc chính của hội. Thiên hạ cứ yêu cầu những vị này can thiệp với chân sư, họ trách móc ngài tuy rằng chỉ những đệ tử đáng thương của các ngài lãnh đủ mà thôi. Cuối cùng lệnh trên đưa xuống cho phép vài người trong số thí sinh nóng nảy kia được thử nghiệm theo lời khẩn cầu của họ. Có lẽ kinh nghiệm sẽ giúp họ thấy rõ hơn lời khuyến cáo rằng tư cách của đệ tử phải như thế nào và kết quả của tính ích kỷ liều lĩnh sẽ ra sao. Mỗi thí sinh đều được cho biết trước là phải chờ đợi nhiều năm trước khi có thể thấu đáo năng lực của mình. Thí sinh cũng phải qua nhiều thử thách ngõ hầu làm tỏ hiện tất cả những tính tốt cũng như tính xấu của mình. Đa số thí sinh đều lập gia đình, do đó họ được gọi là đệ tử tại gia. Đệ tử tại gia là người thế gian tự nguyện tu học để được giác ngộ về mặt tinh thần. Hội viên Thông Thiên Học nào thừa nhận mục đích thứ ba trong ba mục đích công khai của hội thì có thể được tự coi như đệ tử tại gia, bởi lẽ mặc dầu y chưa được thâu nhận vào hàng đệ tử thiệt thọ, nhưng y có thể trở thành thành phần của hàng ngũ đó. Thật vậy, thí sinh được chú ý khi y vượt qua lằn ranh giữa y và chân sư bằng việc tự hiến mình cho công cuộc của các ngài. Lúc thí sinh gia nhập hội và khi tận tâm cộng tác vào công nghiệp của hội, thì đương nhiên thí sinh sinh hoạt, thí sinh hoạt động thích hợp đôi phần với thánh ý của những chân sư đã ban lệnh lập hội thâm niên học và vẫn còn hộ trì hội. Khi gia nhập hội, chính hội viên tự giới thiệu mình với các ngài. Thế thì giai đoạn còn lại hoàn toàn tùy nơi hội viên, và y không thể trông mong một ân sủng nào của một trong các vị chân sư của chúng ta và của một vị thánh sư nào khác. Khi ngài ra mặt, nếu y không tỏ ra xứng đáng, chân sư là những người phụng sự chứ không phải là những người trọng tài cho luật nhân quả. Chỉ có một đặc ân ban cho đệ tử tại gia, đó là làm việc để trở nên xứng đáng dưới mắt của các ngài, dầu cho đệ tử có thấy chân sư hay không, kết quả cũng không mãi mãi thay đổi. Những tư tưởng tốt cũng như những tư tưởng xấu của đệ tử, những lời nói hành vi của y sẽ đem lại kết quả đúng theo luật định. Cố ý khoe khoang hoặc phô trương mình là đệ tử tại gia chỉ làm cho mối liên giao với chân sư trở thành một điều rỗng tuếch mà thôi. Bởi vì hành động như thế là một bằng chứng hiển nhiên về tính tự kiêu và sự thiếu tư cách để tiến bộ. Trong bao năm qua, đến đâu chúng tôi cũng nhắc lại câu châm ngôn này: trước hết hãy trở nên xứng đáng, sau đó mới mong đến gần các chân sư. Có một định luật kinh khủng tác động trong thiên nhiên, luật này không thể sửa đổi. Nó giải thích cho ta hiểu cái lẽ bí ẩn do đó vài đệ tử được chọn trong mấy năm gần đây đã sa ngã đáng thương. Độc giả còn nhớ chăng câu ngạn ngữ cổ xưa này: chớ đánh thức con mèo đang ngủ. Câu đó chứa đầy ý nghĩa quyền bí. Không người nam hay người nữ nào biết được nghị lực của mình ra sao nếu họ chưa chạm trán với sự thử thách. Có cả ngàn người có cuộc sống đáng kính vì họ không bị cám dỗ. Đó là một thực tế rất tầm thường nhưng rất hợp với vấn đề ở đây. Người nào cố ý dọn mình làm đệ tử sẽ đồng thời đánh thức và làm nổi dậy cách dữ dội mọi dục vọng ngấm ngầm của phàm tính. Bởi vì đây là sự khởi hấn trong cuộc đấu tranh cho quyền tự chủ. Trong trận chiến đó, người ta không thể nương tay mà cũng không thể trông mong đối thủ nhẹ tay. Đó là một lần cuối để chiến thắng hay chiến bại. Thắng là đi đến địa vị thánh sư, bại là thành kẻ thất trận kém hèn, bởi vì sa ngã vào lòng dục vọng kiêu căng, hà tiện, tự đắc, ích kỷ hoặc bất câu một xu hướng pháp thoại nào. Thực ra nếu ta đem tính cương cường ra làm mực thước thì thất bại trước phàm ngã là điều đáng chê trách. Vì đệ tử chẳng những phải đương đầu với mọi xu hướng xấu xa ngấm ngầm nơi mình, mà y còn phải chống lại áp lực của bao thế lực bất chính chất chứa trong đoàn thể, trong xã hội mà y là một phần tử. Vì đệ tử không thể sống biệt lập và những gì ảnh hưởng đến cá nhân, đến xã hội đều ảnh hưởng lẫn nhau. Trong hoàn cảnh đó, chiến đấu để giành phần thắng cho điều thiện làm đệ tử va chạm vào toàn diện cái khối xấu xa đầy tiện ở xung quanh y, và đồng thời y chọc cho cái khối đó giận dữ lên. Nếu vị đệ tử cam phận đi theo chiều hướng của những người lân cận và hành động tương tự như họ, có lẽ hơi tốt hơn hoặc hơi xấu hơn cái mức trung bình đôi chút, thì không ai chú ý đến y. Nhưng nếu người ta biết vị đệ tử có sự sáng suốt, thấy được sự giả dối che đậy bên ngoài cái xã giao rộng tết, như sự giả nhân giả nghĩa, sự ích kỷ, dục vọng, tham lam và những điều đê tiện khác. Nếu người ta biết vị đệ tử quyết chí sống cuộc đời cao thượng hơn, thì liền đó y sẽ bị họ thù ghét, và tất cả những độc ác, cuồng tính, bất lương đều sẽ tranh nhau phóng đến y những áp lực trái ngược với điều y mong muốn. Nếu đủ nghị lực, vị đệ tử vượt qua áp lực giống như tay bơi giỏi có thể lội ngược dòng, còn người yếu đuối phải xuôi theo dòng nước. Trong trận chiến cam go này, nếu đệ tử còn mang một dấu vết ngấm ngầm, vết đó sẽ hiện ra tỏ rõ không thể giấu được. Cái lớp sơn của tập tục mà màu văn minh đã phủ lên cho con người chúng ta đã được cạo thật sạch. Hầu chân ngã con người khi không còn bị bức màn che lấp sẽ hiện ra minh bạch. Những tập tục của xã hội duy trì con người trong một khuôn khổ đức hạnh, và bắt họ nộp lễ cho đức hạnh bằng cách cư xử cho ra vẻ lễ độ. Dầu lễ độ giả dối cũng không sao, nhưng đối với vị đệ tử bị áp lực quá nặng nề, những tập tục đó cơ hồ bị quên mất, những hạn chế cơ hồ bị tiêu hủy. Bây giờ y đang ở trong bầu không khí ảo giác, trong mê hồn trận của ma vực. Ánh xấu của bề mặt khả ái, thị dục có vẻ huyền ảo, chúng hấp dẫn người có thiện chí nhưng thiếu kinh nghiệm để lôi cuốn họ vào vực thẳm cái dục lạc. Trường hợp ở đây không giống với cảnh ngộ mà một văn sĩ danh tiếng đã có lần miêu tả. Đó là trường hợp có một người đem linh hồn mình đánh cuộc trong một ván cờ với Satan. Người đấu cờ đó được vị thần hộ mạng đứng một bên trách móc và trợ tinh thần. Nhân sự chiến đấu kể trong trường hợp của bài này xảy ra giữa ý chí người đệ tử và phàm tính của y, nên luật nhân quả không cho phép thần thánh hay chân sư can thiệp cho đến khi có kết quả phân minh. Ông Buvel Lighton có thi vị quá hình ảnh của cuộc chiến trong quyển Zanoni, một tác phẩm mà các nhà quyền bí học vẫn tán thưởng. Trong quyển Sự tích dị kỳ, ông Buvel Lighton cũng tài tình diễn tả mặt trái của sự nghiên cứu quyền bí cùng những mối nguy hiểm ghê gớm của nó. Đã có một lần bậc chân sư để xác định trạng thái của đệ tử là vật dung môi làm tan cặn bã của phàm tính và chỉ giữ lại chất thuần khiết mà thôi. Nếu trong tâm địa của thí sinh còn ẩn mầm tham lam, mánh khóe chính trị, hoài nghi theo đạo ốc duy vật, phô trương gian trá, tàn ác, dục lạc, thì cái mầm đó sẽ nảy nở lớn thêm. Cũng như những đức tính cao thượng nơi đệ tử được gia tăng trong giai đoạn nói trên, chân tướng của con người hiện ra trọn vẹn thế thì phải là một người quá điên rồ mới bỏ con đường bằng phẳng của cuộc đời bình thường để leo lên dốc núi hiểm trở và không có lối dễ trèo của vị đệ tử nếu y chưa xét kỹ xem mình có đủ tư cách để mạo hiểm như thế chăng. Thánh Kinh Thiên Chúa Giáo có nói rất đúng rằng, người đứng lên phải coi chừng kẻo té xuống. Với câu đó, người chí nguyện muốn làm đệ tử phải suy ngẫm chín chắn trước khi khai chiến. Những nỗi khó khăn của đệ tử sẽ không phút nào giảm cho đến khi y biến đổi phàm tính và tạo được một trật tự mới trong đời sống y. Thánh Phaolô có thể nghĩ đến nỗi niềm của vị đệ tử khi Ngài thốt ra câu: trong phàm tính của tôi không có điều gì tốt hết, dù tôi quyết định làm điều phải, nhưng tôi lại hành động khác. Tôi không làm điều phải mà tôi muốn, nhưng tôi lại làm điều quấy mà tôi không muốn. Romans 7, 18-19 trong kênh Kiratajunicham của Haravi cũng có nhận định như sau. Phàm nhân đó như muôn vàng kẻ nghịch, trỗi vùng lên chi phối chốn nơi này, đàn áp chi dục vọng khó khăn thai, hồn cương quyết mới mong ngài thắng trận. Trận thắng ấy ngàn thu hồ bất tận, chiến sĩ này ví tựa đấng chinh nhân, đã khắc sâu dư ảnh giữa bụi trần, tam hạ giới muôn phần chinh phục trọn. Blavatsky. Về quyền bí học thực tiễn, những bước đầu trên đường quyền bí. Quyền bí học thực tiễn trọng yếu cho sinh viên quyền học. Có nhiều người muốn được truyền dạy những giáo huấn thực tiễn về quyền bí học, vì thế nên có sự cần thiết phải minh định lại một lần trót hai điều sau đây. Thứ nhất là sự khác biệt căn bản giữa quyền bí học lý thuyết và quyền bí học thực hành. Hai là giữa thần thuyết Diosophia thông thường với khoa học quyền bí. B là sự khó khăn cố hữu trong việc nghiên cứu quyền bí học. Hành giả để trở thành thần thuyết gia, người nào có cái vốn trí thức trung bình và có khuynh hướng về siêu hình học, sống cuộc đời trong sạch và vô lợi kỷ, lấy sự giúp đỡ đồng loại làm vui hơn là nhận sự giúp đỡ. Người nào luôn luôn sẵn sàng hy sinh cái vui riêng vì lòng bác ái, yêu chuộng chân lý, điều thiện, minh triết vì chúng nó chứ không phải để lợi dụng là thần triết gia, đều là thần triết gia. Nhưng bước vào con đường quyền bí học lại là một vấn đề khác. Con đường này dắt đến sự thông hiểu công việc phải làm và sự hiểu biết chân chính giữa thiện và ác. Đường đạo cũng đem lại hành giả một quyền năng mà y có thể dùng để tùy ý làm những việc thiện cách dễ dàng, chẳng cần phải ra công gắng sức. Lại nữa, sinh viên quyền học còn phải biết điểm quan trọng này là cái trách nhiệm nặng nề lớn lao mà vị đạo sư phải gánh lấy đối với người đệ tử. Từ những vị đạo sư guru ở Á Đông phải phổ khai đạo lý hoặc là khẩu thuyết hay là tâm truyền cho đến một thiểu số pháp sư là Tha Balisters ở Tây Phương dốc lòng truyền dạy môn sinh những bí quyết sơ đẳng của khoa pháp môn, các vị pháp sư thường không rõ sự hiểm nguy mà chính họ phải gánh hứng chịu. Các quý sư ấy đều phải chịu chung một quy luật bất khả vi phạm. Bắt đầu từ lúc các vị ấy thực sự khởi truyền dạy và ngay khi các vị ấy giao phó cho đệ tử một quyền năng nào, dù thuộc về tâm linh, trí thức hay sắc tướng, mà họ phải gánh lấy tất cả những lỗi lầm của đệ tử trong khi tu luyện bí pháp. Lỗi lầm ấy có thể do hành động hay do sự thiếu sót, cho tới khi người đệ tử được điểm đạo lên bậc thầy và đến phiên mang lấy trách nhiệm. Trong tôn giáo có một quy luật thần bí mà giáo hội Thiên Chúa chính thống rất mực tuân giữ, còn giáo hội Thiên Chúa La Mã thì chỉ giữ một nửa. và giáo hội Tin Lành thì đã bỏ hẳn. Cái quy luật ấy có từ thời đầu tiên của Cơ Đốc giáo, với căn nguyên theo như đã nói trên. Quy luật ấy là cả một biểu tượng, đó là cái giáo điều về sự liên hệ thánh thiện giữa người cha và người mẹ đỡ đầu của một đứa trẻ. Sợi dây của những liên lạc nói trên mang một tính cách thiêng liêng trong giáo hội Thiên Chúa giáo chính thống, nên sự hôn phối giữa người cha và người mẹ đỡ đầu của cùng một đứa trẻ bị xem là loạn luân và bị pháp luật hủy bỏ. Sợi dây liên hệ đó cũng cấm chỉ tuyệt đối những đứa con của những cha mẹ đỡ đầu không được giá thú với nhau. Hai người này mặc nhận lãnh trách nhiệm đối với đứa trẻ vừa được rửa tội và được sức dầu thánh chẳng khác chi trong cuộc điểm đạo thật sự nhiệm màu, cho đến lúc đứa trẻ tự chịu trách nhiệm về sự thiện và ác của mình. Sự kiện này giải thích tại sao chân sư bao giờ cũng thận trọng và tại sao người đệ tử phải trải qua 7 năm chuẩn bị ngõ hầu chứng minh những khả năng thiên phú và mở mang thêm những đức tính cần thiết cho sự an toàn của cả chân sư lẫn đệ tử. Quyền bí học chẳng phải là pháp thuật thông thường. Học cách dùng phù phép hai cái phương thức để dùng quyền năng tinh vi còn thuộc về sắc tướng thì tương đối dễ dàng. Những quyền năng của bản ngã được khai mở rất mau, những động lực của thương ghét, của dục vọng bị kích thích trở lại và nảy nở mau chóng. Nhưng đó chỉ là tà pháp phù thủy, chỉ do cái dụng ý mà việc vận dụng một quyền năng nào đó sẽ trở thành tà pháp hại nhân hay chánh pháp độ thế mà thôi. Đó thôi, hành giả không khi nào sử dụng được năng lực tinh thần nếu trong người y còn sót lại một phần nhỏ tư tâm bất trị. Vì ít ra chủ tâm phải được hoàn toàn trong sạch bằng không năng lực tinh thần khi biến thành năng lực tâm linh tác động nơi cõi trung giới, sẽ có thể tạo nên những kết quả nguy hại. Những quyền năng và năng lực của bản thể sắc tướng có thể bị sử dụng do những kẻ ích kỷ và hảo thắng, cũng như bởi những người thoát tục và từ tâm. Chỉ những người có tâm hồn hoàn toàn sạch trong thì mới có thể sử dụng được năng lực tinh thần mà thôi. Đó mới chính là pháp thuật thiêng liêng. Vậy phải có những điều kiện nào để trở thành sinh viên của minh triết thiên liêng? Vì cần hiểu rằng ai muốn đạt thành cái minh triết cao siêu như thế, ít ra cũng phải chịu lấy một vài điều kiện và tuân giữ hết sức chặt chẽ trong suốt thời kỳ học tập. Đó là một vấn đề tất yếu để thành công, có bước xuống nước sâu thì mới có thể biết lội được mà thôi. Không một con chim nào có thể biết bay nếu lông cánh của chim chưa mọc đủ, nếu quanh nó không có một khoảng không gian và nếu nó không can đảm tung mình vào không khí. Người muốn sử dụng một thanh trường kiếm sắc bén thì trước tiên phải thành thạo với một lưỡi kiếm không bén. Ngõ hầu tránh được việc tự gây thương tích, hay hệ trọng hơn nữa là sự gây thương tích cho người khác ngay buổi thực tập đầu tiên. Để gây một ý thức sơ qua về những điều kiện phải giữ trong lúc học tập, đặng tránh cho người học đạo khỏi sự nguy hại là biến minh triết thiên liêng thành tà đạo, chúng tôi xin trích lục ra đây một ít trang của những quy tắc bí giáo mà vị quấn sư Á Đông nào cũng biết. Những đoạn sau này được chọn lọc trong rất nhiều quy tắc, phần chú thích được ghi trong dấu ngoặc. Thứ nhất, nơi được chọn để học đạo cần phải thanh tịnh giản dị để tâm trí người học đạo khỏi vọng động. Nơi đó chứa đựng những đồ vật có từ điện thanh, trong những đồ vật này có một dòng ngũ sắc huyền linh. Bầu không khí của địa điểm cần phải hoàn toàn không bị nhiễm bởi những ảnh hưởng tai hại. Địa điểm phải được dành riêng chứ không được dùng cho việc gì khác. Ngũ sắc huyền linh là năm màu trong lăng kính sắp đặt theo một cách riêng vì những màu sắc ấy có sức có ảnh hưởng mạnh về từ điện. Những ảnh hưởng tai hại là những xáo trộn gây nên bởi những tranh chấp rầy rà, những tính tình bất hảo. Ngay sau khi được biểu lộ, chúng được ghi vào chất khí của trung giới và bay lượn vẩn vơ trong không khí của nơi họp. Điều kiện thứ nhất này xem dường dễ dàng, nhưng trong thực tế chúng ta sẽ nhận thấy đó là một trong những điều kiện khó khăn nhất. Thứ nhì, trước khi được học hỏi một cách giác mặt, người đệ tử phải tâm đắc những hiểu biết sơ đẳng với một nhóm bạn đạo mà tổng số là số lẻ. Giác mặt ở đây có nghĩa là một sự học hỏi biệt lập, không cùng chung một lúc với ai khác. Người đệ tử chỉ đối diện hoặc với chân nhân mình hoặc với vị đạo sư. Lúc bấy giờ tùy theo cách sử dụng sự hiểu biết của mình mà mỗi đệ tử được truyền dạy phương pháp tu tập thích nghi với trình độ của mình. Giai đoạn này là giai đoạn sau cùng của một học kỳ. Thứ ba, trước khi truyền cho đệ tử bí pháp Lam Krin 2, chuẩn bị đệ tử để thực hành Du Chấp. Người đạo sư, vị đạo sư phải kiểm điểm xem tâm trí người đệ tử có hoàn toàn trong sạch và hòa hợp với mọi người chưa, nhất là đối với những thể khác của mình. Nếu không được như vậy thì giáo lý minh triết và thiên luật sẽ bị phân tán và bị lôi cuốn theo chiều gió. Lamprin là quấn thị thực tiễn của Đức Tsongkhapa, nó gồm có hai phần. Phần để cho các giáo sĩ cùng công chúng và phần bí truyền. Chuẩn bị để thực hành Dupes là cách sửa soạn những dụng cụ cần trong thần nhãn như những tấm gương, những bầu thủy tinh, những thể khác của mình, chỉ những bạn đồng môn. Nếu trong nhóm không có sự điều hòa hoàn toàn thì công phu luyện tập không sao có kết quả được. Chính vì đạo sư phải căn cứ theo tư chất từ điện và điện lực của các đệ tử mà phân định ra thành nhóm để cho những đặc tính tiêu cực và tích cực được điều hòa. Thứ tư, trong khi tu tập, các vị đệ tử phải kết hợp nhau lại tựa như những ngón của một bàn tay. Đạo sư cần ghi vào tâm trí của những đệ tử điều này. Việc chi làm hại người này thì cũng làm hại người kia. Và nếu điều vui của người này không truyền cảm được cho người kia thì những điều kiện cần yếu bị thiếu sót. Nên dầu có đeo đuổi việc tu tập cũng cầm bằng vô ích mà thôi. Điều đó không xảy ra nếu sự điều hòa từ điện đã được thực hiện trước tiên. Có nhiều vị đệ tử có vẻ đầy hứa hẹn và có đủ tính hạnh và cũng sẵn sàng để mong đạt chân lý, nhưng lại phải phí rất nhiều năm trường ấy cũng chính vì tính phí của họ và sự không thể hòa đồng với các bạn đồng môn. Thứ năm, những vị đệ tử được vị đạo sư hòa hợp lại với nhau chẳng khác chi những sợi dây đồng của đàn tỳ bà mà tụ trung âm thanh cần hòa hợp với nhau. Những sợi dây đồng ấy phải cùng nhau vang lên một nhạc điệu khi ngón tay của đạo sư khẽ chạm đến. Được như thế, tâm linh của họ sẽ khai triển theo tiết điệu của minh triết và cùng nhau rung động theo nhịp thông hiểu, tạo thành những kết quả an lành với thiên thần chung quanh và hữu ích cho đệ tử. Nhờ đó, minh triết sẽ luôn luôn in khắn vào tâm khảm của họ và tiết điệu của minh triết sẽ không gián đoạn. Thứ sáu, những đệ tử nào muốn thủ đắc các phép thần thông của bậc La Hán thì phải hoàn toàn tiêu diệt lòng tham luyến hồng trần. Thứ bảy, không một đệ tử nào được cảm thấy sự cách biệt giữa mình với các bạn đồng môn khi tự cho mình khôn ngoan hơn, thánh thiện hơn và làm đẹp lòng chân sư hơn huynh đệ của mình, thì người đó không còn là đệ tử nữa. Những tư tưởng của đệ tử trước hết phải tập trung vào tâm, vào tim của mình để đào thải tất cả tình cảm, tư tưởng nào có phương hại đến bất cứ một sinh linh nào. Tâm bao giờ cũng phải tràn đầy tình liên đới đối với muôn loài vạn vật, không được vậy thì chớ mong thành công. Thứ tám, là vị đệ tử cần xa lánh những ảnh hưởng của ngoại giới, những phát tiết từ điện của sinh linh. Vì lẽ ấy, một mặt nơi nội tâm, người đệ tử vẫn có sự kết hợp với tất cả. Một mặt y phải tìm cách giữ cho xác thân được xa lìa tất cả ảnh hưởng bên ngoài. Y không dùng chung ly chén với người khác, y cũng không đụng chạm đến người khác cho chí cả đến thú cầm. Y không được nuôi một con vật thân thuộc, y cũng không được sờ mó vài thứ thảo mộc người ta có thể nói. Vì đệ tử phải sống trong bầu không khí riêng của mình để được biệt lập hầu có thể thực hiện sự kiện quyền bí. Thứ chín, tâm thức phải đóng kín đối với tất cả ngoại trừ những chân lý đại đồng của thiên nhiên để cho tâm phát khỏi trở thành nhãn pháp, tức là những nghi lễ công thiền vô nghĩa. Thứ mười, người đệ tử nhất thiết không được ăn thịt loài động vật, người đệ tử cũng không uống rượu, hút thuốc, dùng ma túy, vì chúng nó như ác quỷ độ nhập vào những kẻ lơ đễnh để tàn phá sự hiểu biết của họ. Người ta cho rằng các thứ rượu đều có chứa dữ từ điện xấu của những người chế tạo chúng, còn thịt của mỗi loài đều có chứa cái bản tính cố hữu của loài đó. Thứ 11, sự tham thiền, sự tiết độ trong tất cả mọi sự việc, trì thủ những cách dụ tinh thần, những tư tưởng cao thượng, những hành động tốt đẹp, những cam ngôn mỹ từ, cũng như tấm lòng ưu ái đối với tất cả và một tinh thần vị tha trọn vẹn là những phương tiện hữu ích nhất để hoạch đắc sự thông suốt và để chuẩn bị sự tiếp nhận minh triết cao siêu. 12. Chỉ nhờ ở sự khép mình vào khuôn khổ của giới luật mà người đệ tử trong thời gian luyện tập có hy vọng thủ đắc được những quyền năng của bậc La Hán và lần lần thực hiện được sự hiệp nhất với đại ngã. 12 giai đoạn trên đây được chọn trong 73 quy tắc mà ở Âu Châu, dẫu kể ra hết cũng không ít chi. Tuy vậy, vài quy tắc đã kể cũng đủ chỉ cho chúng ta thấy sự lớn lao của những khó khăn rải rác trên con đường của một người chí nguyện đã sinh trưởng ở Âu Châu muốn trở thành đệ tử. Phương pháp giáo dục Tây Phương căn cứ vào tinh thần ganh đua và đấu tranh, mỗi học sinh được thúc đẩy học tập nhanh chóng để vượt lên trên các bạn đồng học bằng đủ mọi cách. Người ta quan niệm một cách phiến diện rằng đó là sự cạnh tranh thân hữu đáng được chuyên cần bồi dưỡng, và cái tinh thần ấy luôn luôn được gìn giữ và kiện toàn trong mọi mặt của đời sống. Với những ý niệm tương tự như thế đã được hấp thụ từ thuở ấu thơ, thử hỏi một người Tây Phương làm thế nào để hòa hợp được với các bạn đồng môn như những ngón tay, những ngón của một bàn tay. Người đệ tử không tự ý lựa chọn những bạn đồng môn theo sự đánh giá và hạp sở thích của mình. Những bạn đồng môn được chọn theo quan niệm riêng của vị đạo sư, và người nào muốn được thu nhận làm đệ tử ít nữa trước nhất phải dũng mãnh để tận diệt từ trong thâm tâm tất cả ý thức ác cảm và chia rẽ. Thử hỏi được bao nhiêu người Tây Phương có thể sẵn sàng để chỉ thực hiện sốt sắn điều kiện này thôi. Và lại, còn những chi tiết về cuộc sống hàng ngày, cái quy tắc không được phép nắm tay cả đến người thân cận và yêu quý. Điều này thật là trái ngược với khái niệm về tình yêu và lòng hảo tâm của người Tây Phương biết bao, hình như quá lãnh đạm và gắt gao thế nào ấy. Người ta sẽ cho như thế là ích kỷ, vì chỉ lo sự phát triển của riêng mình mà phải hờ hững lạnh nhạt với người khác. Những người còn ý nghĩ như thế thì nên để đến một kiếp sau mới thử nhiệt thành đặt chân trên đường đạo. Nhưng họ đừng lấy làm hãnh diện về cái gọi là vô tư lợi đó. Thật ra họ đã lầm lạc vì những hình thức giả dối, những định kiến về tình cảm hay xã giao, tất cả những ý thức của một đời sống giả tạo, chứ đâu phải là những quy định của chân lý. Nhưng nếu gạt sang một bên những khó khăn ấy vì cho rằng đó chỉ là những hình thức mặc dầu chúng rất hệ trọng, thì những sinh viên quyền học ở Tây Phương làm thế nào thực hiện được sự hòa đồng với các bạn đồng môn như họ bị bắt buộc phải tuân theo? Bản ngã nảy nở quá mạnh ở người Âu Mỹ đến đổi không có một trường phái nghệ thuật nào mà trong đó các học viên khỏi ganh ghét nhau. Lòng ganh ghét và hiềm khích nhau vì nghề nghiệp đã trở nên một thông lệ. Mỗi người đều hết sức tìm cách để trục lợi, và sự xã giao trong đời sống chỉ là chiếc mặt nạ giả dối che giấu bên trong những yêu quái căm hờn và ganh ghét. Ở phương Đông, cái ý thức cộng đồng được đào luyện cho con người rất chặt chẽ ngay từ lúc còn ấu trĩ, cũng như cái ý niệm cạnh tranh ở Tây Phương. Lòng tham muốn những tình cảm và tư dục không được huấn luyện đến mức tột độ ấy. Trên miếng đất nhân chi sơ tính bản thiện, người ta gieo vào đó những mầm mống tốt, và đứa trẻ trở nên một người có thói quen đặt phàm ngã tuyệt đối phục tùng chân ngã, tức là đặt lương tri lên trên thú tính vậy. Ở phương Tây, người ta nghĩ rằng lòng ưu ái hay ác cảm của họ đối với người và vật là những phương châm hành động, mặc dầu có thể họ không làm theo, hoặc họ không tìm cách bắt buộc người khác tuân theo. Những ai phàn nàn rằng không được học gì nhiều trong hội thông thiên học thì nên ghi nhớ vào tâm khảm câu này đã đăng trong tạp chí The Path: cái chìa khóa của mỗi cấp bậc là chính người chí nguyện đó. Chẳng phải cái lòng sợ trời mà khởi điểm của minh triết, mà chính là sự hiểu biết về chân ngã mới là minh triết. Người đệ tử quyền học khi đã nhận thức được về chân lý nói trên, điều quan niệm được sự vĩ đại và chân chính của lời phán truyền ở đền Denpas của cùng người tầm minh triết quyền bí, đó là câu mà nhà hiền triết Socrates đã cố tình nhắc đi nhắc lại nhiều lượt: con người hãy tự biết mình. Bà Blavatsky, London, 1888. Quyền bí học của Đức bà Annie Besant. Bà Blavatsky định nghĩa quyền bí học, quyền lý học là sự nghiên cứu về thần trí thiêng liêng trong thiên nhiên. Người ta khó tìm một định nghĩa tuyệt hảo hơn. Tất cả sự sống năng lượng đều ẩn tàng, chỉ có kiến hiệu của chúng được biểu lộ, được thỏa lộ. Những mãnh lực từ đó, một viên ngọc được kết tinh trong lòng đất, một thực vật phát triển từ cái mầm, một sinh vật lớn lên từ thai chủng, và cũng từ đó con người biết cảm giác, suy tư, tất cả đều là quyền linh học màu nhiệm đối với mắt của con người. Các khoa học gia nghiên cứu xuyên qua các hiện tượng triển khai tiến hóa mà từ nó hiện ra, trong khi những mãnh lực thúc đẩy đặc tính của mọi của sinh vật khí, sự vô hình, sự không thể tiếp xúc được và sự quyền nhiệm phát xuất từ tất cả các sinh vật thì đều mãi mãi được giữ tính. Hơn thế, định nghĩa kỳ diệu của bà Blavatsky đặt thần trí thiêng liêng trong những sự biểu lộ, được gọi chung là thiên nhiên. Những sự biểu lộ này dệt nên chiếc áo, nhờ đó chúng ta thấy rõ Thượng Đế. Hãy dệt cho Thượng Đế chiếc áo, do đó bạn thấy được Ngài. Thần trí thiêng liêng biểu lộ qua những hiện tượng thiên nhiên và bởi những vật hữu hình mà những vật vô hình lại được trông thấy rõ. Khi xưa Bruno đã nói nhân vật trong thiên nhiên là thứ ngôn từ thiên liêng, là sự biểu lộ của Thượng Đế. Thần trí thiên liêng chứa đựng thiên ý sẽ biến thành nhân vật hữu hình trong vũ trụ tương lai. Thế giới của thần trí là thế giới ý niệm được có trước thế giới hữu hình. Người Do Thái cũng như người Hy Lạp thời xưa đã dạy như thế, và kinh nghiệm hàng ngày của chúng ta cũng chứng minh sự hiện thực của giáo lý đó. Trước khi biến tư tưởng thành hành động, ta đã suy tưởng đến hành động. Trước khi sáng tác một bức tranh, nghệ sĩ phải có ý tưởng về họa phẩm trong thần thức mình, họa sĩ nặng óc ra trước khi vẽ lên khung vải. Thế giới của thiên ý, thế giới ý niệm được là lĩnh vực mà quyền bí gia tìm tòi khám phá, cũng như khoa học gia truy tìm mô tả các loài và sự tiến hóa của chúng. Quyền bí gia tìm hiểu thế giới tàn ẩn, từ đó những biểu lộ phát sinh, để tìm nắm những ý tưởng đã biến chúng ra thiên hình, để tìm sự phát xuất, tìm thăm của sự sống và mô tả rõ ràng sự diễn tiến của nó. Quyền bí gia là nhà khoa học của vô hình, cũng như khoa học gia thường là nhà khoa học của hữu hình. Quyền bí gia áp dụng phương pháp khoa học khảo sát, thí nghiệm, kiểm chứng, so sánh và liên tục mở rộng phạm vi hiểu biết. Quyền bí gia occultist và quyền học gia hay là thiền gia là mystic khác nhau ở phương pháp lẫn mục tiêu. Quyền bí gia tìm biết Thượng Đế, thiền gia tìm sự hợp nhất quyền bí với Thượng Đế. Quyền bí gia dùng thần trí, còn thiền gia vận dụng cảm thông lực. Quyền bí gia trực ngắm ý tưởng nhập thể trong hiện tượng, còn thiền gia phát triển phần thiêng liêng tiềm ẩn trong mình để có thể phát huy nó trong đấng thiêng liêng bao trùm vũ trụ. Dĩ nhiên định nghĩa giản dị đó chỉ đúng trong phạm vi trừu tượng. Nhận ngã tính cụ thể xuyên dẫn trong nhau và quyền bí gia hoàn hảo trung quy cũng là thiền gia. Thiền gia hoàn toàn chính là quyền bí gia, nhưng trên đường đi đến toàn hảo, quyền bí gia phải tiến triển đồng thời thần thức cùng các khí thể do thần thức xuyên dẫn. Còn thiền gia nhập vào những chỗ thâm sâu của thần thức mình, không quan tâm đến những khí thể mà y xem thường và bỏ rơi. Hai danh từ thông dụng diễn tả sự khác biệt giữa quyền bí gia và thiền gia là Jivanmukta và Vidhamukta. Quyền bí gia cố đạt đến sự giải thoát, giống vậy là cái tinh thần ẩn tàng trong các khí thể hữu hình. Còn thiền gia có khuynh hướng tiến đến cái không ta, cái duy nhất vô hình thể. Quyền bí gia tiến lên từ nấc một, qua từng cấp bậc trong đại đoàn chuyển giáo, thiền gia sẽ trở thành đấng ứng thân Nimanakaya, hàm tàng thần lực siêu việt và từ đó ban rải trên những thế giới. Ân phước cũng như thánh thiện là hai cánh tay cần thiết của đấng duy nhất trong công việc tế độ vũ trụ của Ngài. Khi thấu đáo định nghĩa của bà Blavatsky, chúng ta sẵn sàng thấy rõ tại sao quan điểm thông thường về quyền linh học là sự nghiên cứu suông về những điều bí ẩn. Phải phát triển thêm, quyền bí gia cần tìm hiểu thần trí thiên liêng ẩn tàng trong thiên nhiên. Như vậy, chẳng những quyền bí gia phải mở rộng thần thức để biến nhập vào thần trí thiên liêng, mà y còn phải siêu hóa các khí thể cùng các giác quan để tiếp xúc với thiên nhiên trong mọi lĩnh vực thuần túy được biểu lộ. Sự tiến triển của các giác quan siêu hóa và sự thông hiểu các hiện tượng tinh vi hay siêu hình đã chói lòa trước mắt những nhà quan sát hiện tượng bên ngoài, khiến họ tưởng quyền linh học là thần nhãn, thần nhĩ, xuất vía, giống sự lầm tưởng khoa học thực nghiệm với dụng cụ như kính hiển vi, diễn kính và quang phổ. Những giác quan siêu hóa chỉ là những dụng cụ của quyền bí gia chứ không phải là quyền bí học. Chúng là dụng cụ dùng để quan sát các vật thể mà mắt thường không thấy được. Các dụng cụ thông thường của khoa học có những khuyết điểm làm sự quan sát không chính xác. Những dụng cụ siêu nhiên cũng có khuyết điểm khiến sự quan sát siêu hình bị sai lạc. Sự quan sát không toàn vẹn vì một dụng cụ có khuyết điểm không làm cho phương pháp khoa học giảm giá trị. Dù có thể vì đó ước định khoa học sai đi, sự quan sát sai lầm cho những giác quan thần bí cũng giống như thế. Những quy tắc thần bí có tính cách khoa học và đúng đắn, tuy trong một vài trường hợp sự nhận xét của quyền bí gia không thật chính xác, vậy làm sao có sự bảo đảm? Phải làm lại sự quan sát do nhiều người giống như khoa học thực nghiệm. Chúng ta hãy xét lại vấn đề này tỉ mỉ hơn. Một khoa học gia quan sát xuyên qua kính hiển vi, ông thấy một hình ảnh mà ông vẽ lại. Sau đó, ông tăng cường độ kính hiển vi và quan sát trở lại vật đó, một hình ảnh mới phát sinh. Khi so sánh hai hình ảnh, nhà khoa học thấy trong vật thể có những phân tử riêng rẽ trước kia, nay lại thêm những sợ chỉ mành nói liền chúng lại. Những sợ chỉ mành không hiện ra khi sử dụng kiến hiển vi dưới cấp độ nhỏ. Sự quan sát đầu của nhà khoa học đúng nhưng kém khuyết. Một kết quả của sự nhận xét trên là mỗi khoa học gia khi vẽ lại một hình ảnh thấy trong kính hiển vi đều ghi cấp độ của kính. Nếu một người quan sát thiếu kinh nghiệm đem kết quả của mình so sánh với những gì được ghi lại trong sách của các nhà chuyên môn, và nếu thấy sự khác nhau giữa hai kết quả thì y nên điều chỉnh lại hệ thống kính. Gia công quan sát lại với một vật thể giống như vậy nhưng không có bụi bặm, tức là đề phòng sự hiện diện không mong cầu của những vật thể khác trong cuộc thí nghiệm. Phương pháp này được áp dụng cho sinh viên huyền bí học. Sinh viên sử dụng nhãn quan vượt mức bình thường, y quan sát vật thể ở chất vị thái, ghi kết quả sự quan sát. Vài năm sau với quan năng cao hơn, y quan sát lại vật trước sẽ thấy hai kết quả khác nhau. Tôi xin kể một trường hợp chính xác. Năm 1895, ông Lee Bitter và tôi đồng quan sát một nguyên tử phân hóa thành những vật thể thô sơ nhất bằng chất thanh khí. Đến năm 1908, quan sát lại với một mức tiến cao hơn do sự học hỏi thêm trong những năm vừa qua. Chúng tôi nhận thấy một nguyên tử vật thể sau khi được phân hóa lần đầu tiên còn tiếp tục vi phân nhiều hơn nữa, rồi sau cùng mới hiện ra dưới hình thể thô làm bằng chất thanh khí. Sự đối chiếu giữa kinh nghiệm trên với sự sử dụng kiến hiển vi ở cấp độ nhỏ hay lớn thật là thích ứng. Đây là một thí dụ khác. Một người thiếu kinh nghiệm đã trông thấy vài hình ảnh trung giới. Nếu khôn ngoan, nhưng thường thì không được như vậy. Người đó sẽ đem so sánh hình ảnh trên với những kết quả của bậc đàn anh hay với những điều đã ghi chép bởi những vị có thần nhãn cao. Nếu dại dột, người đó tuyên bố kết quả của mình như một khám phá mới. Nếu chín chắn, người đó cẩn thận quan sát lại nhiều lượt và sẽ tìm thấy điều lầm lẫn. Có thể nói, người đời kính trọng những khoa học gia chấp nhận những điều họ quan sát, nhưng họ lại khinh thường những quan sát của những quyền bí gia. Tất cả khám phá mới mẻ đều bị công chúng chế nhạo trước khi họ có đủ sức để nhận ra giá trị. Phải chăng xưa kia Bruno bị thiêu và Galileo bị tù chỉ vì công bố địa cầu xoay chung quanh mặt trời? Phải chăng Galvani bị gọi là thầy dạy cốc giật cân vì ông khám phá một từ điển vô hình mà hiện nay được mang tên ông? Thật ra sự nhạo báng của những người thiếu hiểu biết không ảnh hưởng đến sự vững chãi của các quyền bí gia đang soi thấu tấm màn mà thiên nhiên che phủ những bí ẩn của mình. Về phương pháp quan sát thực tiễn trong thiên nhiên xuyên qua những dụng cụ mỗi ngày thêm tân tiến theo đường lối cơ khí cũng như đường lối thần bí, thật ra không có gì khác nhau cả. Kiến thức mỗi lúc một mở rộng nhờ sự quan sát nhiều lượt bổ túc vào những khám phá trước cùng trong một lĩnh vực nghiên cứu. Sự tiến triển của thần thức trong công việc quan sát bằng giác quan lại là một vấn đề khác. Thần thức đảm nhiệm vai trò quan trọng trong phạm vi thần bí hơn khoa học thực nghiệm, vì thần thức phải được mở rộng đồng thời với sự phát triển của giác quan. Nếu không, giác quan hay thần thức chỉ là những phương tiện vô ích trong tay người thiếu khả năng. Tuy nhiên, mục tiêu của khoa học thực nghiệm và khoa học siêu nhiên vẫn giống nhau, đó là việc mở rộng phạm vi kiến thức. Sự mở rộng kiến thức đáng chuộng hay không? Nếu kiến thức phụng sự đời thì đáng, và nếu nó làm cho con người thêm đau khổ thì không. Áp dụng khoa học thực nghiệm để tiêu diệt loài người là điều vô cùng ác độc, nhưng không vì đó ta lại ngăn chặn sự tiến triển của khoa học. Quyền bí gia nào biết phương pháp giải phóng mãnh lực tiềm tàng trong nguyên tử, không nên để lọt phương pháp vào tay của các cường quốc đang cạnh tranh nhau trong việc tiêu diệt nhân loại. Quyền bí gia quả biết rõ hóa học đang tiến đến sự tàn phá, tuy nhiên hóa học cần không gặp chướng ngại trong bước tiến. Các quyền bí gia trở nên hữu dụng hay nguy hại tùy theo mục đích của họ. Nếu quyền bí gia tận tụy phụng sự trong các cõi, sự tiến hóa mau của họ sẽ lợi ích. Trái lại, khi quyền bí gia chỉ tìm những quyền lực để tăng trưởng bản thân thì họ sẽ trở thành hiểm họa. Sự phát triển thần thức phải hoàn toàn hướng thiện, vì càng phát triển, nhãn tuyến của quyền bí gia càng đi sâu vào sự hợp nhất với thiên ý đang diễn tiến. Và tại một vị trí nào của sự mở rộng đó, quyền bí gia tự nhiên thấu rõ sự đòi hỏi của đại ngã. Tuy quyền bí gia sống trong kỷ luật chặt chẽ, nghiêm chỉnh đối với phàm ngã, nhưng trong giai đoạn đầu ở cõi tình cảm hay cõi tư tưởng, sự ích kỷ và kiêu ngạo của quyền bí gia vẫn còn có thể là mối hiểm nguy cho đồng loại. Giới luật đối với giác quan và sự kiểm soát tư tưởng đều cần thiết ngang nhau. Dù hành giả có mục đích ích kỷ hay vị tha, quyền bí gia phải có một đời sống tiết độ nghiêm nhặt trong mọi việc và y phải làm chủ tư tưởng. Nhưng nếu tham vọng chi phối lòng người, nếu quyền bí gia tìm cách thâu vào thay vì cho ra. Khi đó mọi quyền năng có thêm càng gây khổ cho đời. Như vậy, quyền bí gia dấn thân vào hàng ngũ đối nghịch quyền bí gia, hoặc phải tiến đến Phật Chúa, hoặc nhập bọn với ma vương quỷ sứ. Đối với quyền bí gia không có quán trọ nửa đường, nơi cánh đồng xanh đàn gia súc sống an lành hơn là trên triền núi cao cằn cỗi đầy hốc đá, vực thẳm với sa mù bao vây và tuyết băng hiểm nghèo. Không có ai đã đặt chân trên con đường gập ghềnh lại tìm cách khuyên người khác dấn thân vào đó, nhưng có những người bị một mãnh lực quyền bí thúc đẩy từ bên trong, có những người không thể trầm mình trong nước động ao tù nên tìm cách trèo lên đỉnh núi cao. Đối với họ, đó là con đường mở ra trước mắt, và họ không còn tiến lộ nào khác. Tuy nhiên, họ không nên đem cuộc đời chưa tinh luyện của mình làm gia tăng chướng ngại trên con đường quyền linh học. Hãy để họ chuẩn bị lên đường cách dũng cảm. Hãy để họ mặc áo giáp trong trắng, đội nón sắc vị tha. Hãy để họ nhân danh đến cứu thế tiến lên dù chân rướm máu vì đá nhọn. Hãy để họ ngước nhìn ngôi sao hằng chói rạng. Annihilation Asta 1919. Và tài liệu về quyền bí học và hội thông thiên học đã phát hành quyền bí học thực tiễn Blavatsky, đệ tử quyền môn Blavatsky, chương trình căn bản của hội thông thiên học Blavatsky, quyền bí học Annihilation, và sẽ phát hành hiến chương của hội thông thiên học Mahachohan, quyền bí học mục đích thứ ba của hội thông thiên học Blavatsky, chi bộ phụng sự 1971. Quyền bí học mục đích thứ ba của hội thông thiên học do Đức ông Blavatsky biên soạn. Quyền bí học mục đích thứ ba của hội thông thiên học.